Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 99. Giê-xu tại nước đẹp. Tổng kết, bình luận, từ vực sâu và xin thương xót.
Hỡi các con trong Chúa, bây giờ đã rất kề lễ thanh tẩy và Thầy, ánh sáng của thế giới, Thầy gửi các con tới đó, được chuẩn bị những cần thiết tối thiểu để mừng lễ. Đó là ánh sáng đầu tiên của ngày lễ, mà các con rút ra ánh sáng cho tất cả các ngày lễ khác. Đúng là ngu một kẻ muốn đốt một dãy đèn mà lại không có khả năng đốt ngọn đầu tiên, và còn ngu hơn nữa kẻ có ý định bắt đầu sự thánh hóa của nó bằng những việc khó khăn phức tạp mà ơ hờ cái nền móng của lâu đài bất biến của sự chọn lành là thập giới. Người ta đọc thấy trong sách Maccabê rằng Giuđa với các người của ông nhờ sự phù hộ của Thiên Chúa đã chiếm lại được đền thờ và thành thánh, đã phá hủy các đền thờ của các thần ngoại quốc cùng với các thánh điện của chúng và thanh tẩy đền thờ. Rồi ông dựng một bàn thờ khác, lấy lửa ở đá lửa, dâng các lễ hy sinh, đốt hương, đặt ánh sáng và bánh tiến. Rồi tất cả đều phủ phục xuống đất, nài xin Thiên Chúa làm sao để họ đừng phạm tội nữa, hoặc nếu vì yếu đuối họ lại sa ngã vào tội, thì xin đối xử với họ theo lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc này xảy ra vào ngày 25 tháng Casleu. Chúng ta hãy suy nghĩ và áp dụng bài tường thuật này vào chính chúng ta, vì tất cả mọi lời của lịch sử Israel, tức là của dân được chọn, đều có một ý nghĩa thiêng liêng. Đời sống luôn luôn là bài giáo huấn. Đời sống của Israel là sự giáo huấn, không phải chỉ cho những ngày ở trên mặt đất, nhưng cho cả việc chinh phục các ngày vô tận. Họ phá hủy bàn thờ và đền thờ dân ngoại. Đó là việc làm đầu tiên, việc mà Thầy đã chỉ cho các con làm khi Thầy chỉ cho các con tên các tà thần cá nhân đã thay thế cho Thiên Chúa thực. Các tà thần của giác quan, của vàng, của kiêu căng, của các mối tội đầu dẫn tới việc tục hóa, tới cái chết của linh hồn và thân xác, và tới sự luận phạt của Thiên Chúa. Thầy không dày nát các con dưới vô vàn các công thức hiện nay đang áp đặt trên người tín hữu, và làm thành một con đê mạo nhận là lề luật thật, nặng nề, ẩn giấu dưới hàng đống và hàng đống những điều cấm toàn là bên ngoài. Trong khi làm cho lề luật ra nặng nề, họ đưa người tín hữu tới chỗ lạc mất tiếng nói thẳng thắn, rõ ràng thánh thiện của Chúa. Người nói đừng phạm thượng, đừng thờ tà thần, đừng tục hóa các ngày lễ, đừng bất kính với cha mẹ, đừng giết người, đừng làm điều dâm ô, đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng ham của người, đừng ước muốn vợ chồng người. 10 cái đừng, không thêm một cái nào. Đó là 10 cái cột của đền thờ linh hồn, trên đó rực rỡ vàng của quy luật thánh hơn tất cả. Yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân. Đó là triều thiên của đền thờ, đó là cái bảo vệ nền móng, đó là vinh quang của kẻ xây dựng. Không có tình yêu, không ai có thể tuân giữ 10 giới răn, và các cây cột sẽ đổ, hoặc tất cả, hoặc vài cây, và đền thờ sẽ sập hoàn toàn hay vài phần. Nhưng dù chỉ sập vài phần, nó cũng là nơi đổ nát và không thể tiếp đón đấng rất thánh. Hãy làm điều Thầy bảo các con bằng cách tiêu diệt 3 thứ dâm đáng. hãy thẳng thắn đặt cho cái nết xấu của các con một cái tên như Thiên Chúa đã dùng sự thẳng thắn để nói với các con. Đừng làm cái nọ, đừng làm cái kia. Vô ích để nói các câu cho khéo léo. Kẻ có một tình yêu khác mạnh hơn tình yêu nó dâng cho Thiên Chúa là kẻ thờ tà thần, dù tình yêu mạnh đó là bất cứ cái gì. Kẻ xướng danh Thiên Chúa trong khi bày tỏ như phụng sự người, rồi sau đó lại không vâng lời người là kẻ phản ngụy. Kẻ vì tham mà làm việc ngày Sa-bát là kẻ phạm thánh, và là kẻ đa nghi và tự đắc. Kẻ từ chối cứu giúp cha mẹ, viện lẽ theo giáo điều, dù nó xác nhận đó là những nguồn lợi dâng cho Thiên Chúa, sẽ bị ghét bởi Thiên Chúa, đấng đã đặt cha mẹ là hình ảnh của người trên trái đất. Kẻ giết người thì luôn luôn là sát nhân, kẻ làm sự ô uế là kẻ dâm đãng, kẻ ăn cắp luôn luôn là đạo tặc, kẻ nói dối luôn luôn là kẻ đê tiện, kẻ muốn những của không thuộc về nó luôn luôn là kẻ tham ăn với cái đói ghê tởm nhất, kẻ xâm phạm phòng the luôn luôn là vật ô uế. Như vậy đó, và thầy nhắc lại cho các con rằng, sau con bò vàng là cơn giận của Thiên Chúa, sau việc thờ tà thần của Salomon là sự chia rẽ đã phân cắt và làm yếu nhược Israel. Sau khi đã chấp nhận văn minh Hy Lạp và cả sau khi đã tiếp đón nó qua trung gian của các người Do Thái bất xứng dưới thời Antiochus Epiphanes, người ta thấy xảy ra những bất hạnh cho chúng ta cho tới hiện nay về tinh thần, kinh tế và quốc gia. Thầy nhắc lại cho các con rằng Nadab và Abiu, các tôi tớ giả của Thiên Chúa, đã bị Jehovah đánh phạt. Thầy nhắc lại cho các con rằng Manna rơi xuống ngày Sa-bát không thánh. Thầy nhắc lại cho các con Cain và Absalom. Thầy nhắc lại cho các con tội của David với sự thiệt hại của Uriah. Thầy nhắc lại cho các con tội của Absalom với sự thiệt hại của Amon. Thầy nhắc lại cho các con kết cục của Absalom và Amon. Thầy nhắc lại cho các con số phận của tên ăn cắp Heliodore và số phận của Simon và của Menelaus. Thầy nhắc cho các con kết cục nhục nhã của hai tên vu khống chống lại Susanna. Thầy có thể tiếp tục không cùng các ví dụ tương tự, nhưng chúng ta hãy trở lại Maccabe. Họ thanh tẩy đền thờ. Nói tôi phá hủy thôi thì không đủ, phải nói tôi thanh tẩy. Thầy đã nói cho các con người ta thanh tẩy bằng cách nào? Bằng một sự sám hối khiêm nhường và thành thật. Không có tội nào mà Thiên Chúa không tha nếu tội nhân thành thực sám hối. Hãy tin vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nếu các con có thể hiểu được lòng nhân từ này, thì dù các con có tất cả tội lỗi của thế giới trên các con cũng không trốn xa Thiên Chúa, nhưng các con sẽ chạy đến dưới chân người, vì chỉ có đấng nhân từ vô cùng mới có thể tha điều mà loài người không tha. Và họ thiết lập một bàn thờ khác. Ôi, đừng cố gắng đánh lừa Thiên Chúa, đừng giả dối trong các hành động của các con, đừng trộn lẫn Thiên Chúa với ma quỷ. Các con sẽ có một bàn thờ trống, bàn thờ của Thiên Chúa, vì thiết lập bàn thờ mới sẽ vô ích nếu các phần của bàn thờ cũ vẫn còn, hoặc Thiên Chúa hoặc tà thần, các con hãy chọn. Họ đốt lửa với tảng đá và bùi nhùi. Tảng đá là ý chí cương quyết thuộc về Thiên Chúa, bùi nhùi là ước muốn dùng tất cả cuộc đời còn lại để diệt trừ cho tới cả kỷ niệm về tội lỗi trong lòng Thiên Chúa. Lúc đó sẽ bùng lên một ngọn lửa, tình yêu, vì đứa con bằng tất cả đời sống danh dự tìm cách an ủi người cha mà nó đã xúc phạm. Nó sẽ làm gì nếu không là yêu cha, muốn làm vui lòng cha? Xưa kia nó là nguyên nhân nước mắt, bây giờ nó muốn là nguyên nhân niềm vui cho cha. Bây giờ đã đi tới tình trạng này, các con có thể dâng lễ hy sinh, đốt hương, mang đèn sáng và bánh tới. Lễ hy sinh không còn ghê tởm đối với Thiên Chúa nữa. Lời cầu nguyện làm vui lòng người, bàn thờ thực sự được soi sáng, dồi dào của lễ hằng ngày. Các con có thể cầu nguyện rằng xin Chúa bảo vệ chúng con, vì người sẽ là bạn các con. Tình thương của người chỉ chờ các con kêu xin thương. Người đã thấy trước ước nguyện của các con và đã sai tình thương đến để nói với các con, hãy trông cậy. Ta bảo các con, Thiên Chúa tha cho các con, hãy đến với Chúa. Đã có một bàn thờ ở giữa các con, bàn thờ mới, từ đó vọt ra những dòng sông ánh sáng và tha thứ. Nó lan ra như dầu, chữa lành, ban sức mạnh. Hãy tin vào lời từ người mà đến, hãy khóc tội lỗi của các con cùng với Thầy. Giống như vị Lê Vi hướng dẫn ca đoàn, Thầy hướng dẫn tiếng nói của các con về với Thiên Chúa, và người sẽ không từ chối tiếng than van của các con nếu nó kết hợp với tiếng Thầy. Cùng với các con, Thầy tự hư vô hóa, làm anh em với loài người bởi thân xác, là con cha bởi thần trí. Thầy nói cho các con với các con, từ vực sâu, nơi con loài người bị rơi xuống, con kêu lên Chúa, xin nghe tiếng kẻ tự nhìn mình và thở dài, đừng bịt tai trước lời con. Ôi Thiên Chúa, thực kinh tởm để nhìn vào con cũng kinh tởm trước mắt chính con sẽ là gì trước mắt Ngài? Lạy Chúa xin đừng nhìn vào tội con, vì như thế làm sao con có thể ở trước nhan Chúa. Nhưng xin sử dụng lòng thương xót đối với con. Chúa đã phán, ta là tình thương, con tin ở lời Chúa. Linh hồn bị thương tích và ngã quỵ của con ký thác cho Chúa, tin cẩn ở lời hứa của Chúa. Và từ rạng đông tới đêm về, từ thơ trẻ tới tuổi già, con trông cậy nơi Chúa. Đắc tội vì sát nhân và gian dâm, bị Thiên Chúa lên án, nhưng David đã được tha thứ sau khi đã kêu lên cùng Chúa. Xin thương, không phải vì sự kính trọng của con, nhưng vì danh dự của lòng thương xót vô biên của Chúa. Vì lòng thương xót này, xin xóa tội con, không có nước nào có thể rửa linh hồn con, nếu nó không được kín ở làn nước sâu thẳm của lòng nhân từ cực thánh của Chúa. Với nước này, xin rửa con khỏi mọi bất công, và thanh tẩy con khỏi mọi ô uế. Con không chối tội con nhìn nhận tội con, nó luôn luôn ở trước mắt con như chứng nhân để kết án con. Con đã xúc phạm đến tha nhân và đến chính con, nhưng con hối hận, nhất là đã xúc phạm đến Chúa. Chớ gì điều đó nói lên cùng Chúa rằng, con nhìn nhận Chúa chính trực trong các lời của Chúa, và con sợ sự xét xử của Chúa, vì nó thắng hết mọi sức mạnh loài người. Nhưng ôi Thiên Chúa, xin hãy xét, con đã sinh ra trong tội, và kẻ cưu mang con cũng tội lỗi. Nhưng Chúa đã yêu con đến nỗi, đã tiết lộ cho con sự khôn ngoan của Chúa, và ban nó cho con làm Thầy, để con hiểu những mầu nhiệm của các chân lý cực cao của Chúa. Nếu Chúa đã làm nhiều đến thế cho con, lẽ nào con phải sợ Chúa? Không, con không sợ. Xin hãy vẩy trên con nước đau đớn cay đắng, và con sẽ được thanh tẩy. Hãy rửa con bằng nước mắt, và con lại trở nên trắng như tuyết. Xin cho con nghe tiếng Chúa, và tôi tớ thấp hèn của Chúa sẽ nhảy mừng. Vì tiếng Chúa là niềm vui, dù là nó của trách. Hãy quay mặt về với tội con, cái nhìn của Chúa sẽ xóa bỏ sự bất công của con. Quả tim mà Chúa ban cho con đã bị tục hóa bởi Satan và bởi sự yếu đuối nhân loại của con. Xin tác tạo trong con một quả tim mới trong sạch, xin tiêu hủy những gì thối nát trong lòng tôi tớ Chúa, để chỉ có một tinh thần ngay thẳng ngự trị ở đó. Nhưng xin đừng xua đuổi con khỏi nhan Chúa, và đừng cắt đứt tình bạn của Chúa, vì chỉ có sự cứu rỗi đến từ Chúa là niềm vui cho linh hồn con, và thần trí tối thượng của Chúa là sự an ủi cho kẻ khiêm nhường. Hãy làm cho con thành một người đi vào giữa loài người để nói, hãy coi xem Chúa nhân từ chừng nào, hãy đi trên đường của người, và quý vị sẽ được phúc như tôi. Tôi, một kẻ thấp hèn, lại được trở nên con Thiên Chúa, bởi ơn phúc tái sinh trong tôi, và các kẻ tội lỗi sẽ trở về với Chúa. Máu thịt sẽ phản ngụy và kêu gào trong con, xin giải thoát cho con, ôi Chúa, phần rỗi của linh hồn con, và con sẽ dâng lời ca tụng Chúa. Con đã không biết, nhưng bây giờ con hiểu, Chúa không muốn các lễ hy sinh chiên bò, nhưng muốn sự toàn thiêu của một tấm lòng sám hối, một con tim sám hối và khiêm nhường đẹp lòng Chúa hơn tất cả dây cừu, vì Chúa đã tạo dựng nên nó cho Chúa. Chúa muốn chúng con nhớ điều đó và trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Xin hãy nhân hậu với con, và trong lòng nhân hậu cao cả của Chúa, xin hãy xây dựng lại Jerusalem của con, cũng là của Chúa. Jerusalem của một linh hồn được thanh tẩy và được tha thứ. Trên đó, người ta có thể dâng lễ hy sinh, vật cung tiến, lễ toàn thiêu đền tội, với các lời tạ ơn và ngợi khen. Xin cho mỗi ngày mới của con là một bánh tiến của sự thánh thiện, được tiêu thụ trên bàn thờ Chúa, để hương thơm tình yêu của con bay lên tới Chúa. Hãy đến, chúng ta đi về với Chúa, Thầy đi trước, các con theo sau. Chúng ta đi tới mạch nước trong lành, tới đồng cỏ thánh. Chúng ta đi về đất của Thiên Chúa. Hãy quên quá khứ, hãy mỉm cười với tương lai. Đừng nghĩ tới buồn, nhưng hãy nhìn các tinh tú. Đừng nói tôi tối tăm, nhưng hãy nói Thiên Chúa là ánh sáng. Thầy đến để loan báo cho các con sự bình an, để loan tin mừng cho kẻ an bình, chữa những kẻ có tâm hồn dập nát bởi quá nhiều thứ. Loan báo tự do cho tất cả các nô lệ, trước tiên là những kẻ nô lệ ma quỷ, giải phóng cho những kẻ bị cầm tù bởi tình dục của họ. Thầy nói với các con, năm hồng phúc đã tới. Với các con, đừng khóc bởi sự buồn sầu như các tội nhân cảm thấy. Các con bị lưu đày xa nước Thiên Chúa, đừng khóc. Thầy thay thế cho bằng vàng, thay nước mắt bằng dầu, thầy mặc áo đại lễ cho các con. Thầy giới thiệu các con với cha và nói, đây là những con chiên mà cha đã sai con đi tìm, con đã viếng thăm chúng và tụ họp chúng, con đã đến từng con đã tìm những con bị tản mát, đem chúng ra khỏi mây đen và sương mù, và con dẫn chúng tới cho cha. Con đã tìm chúng giữa mọi dân tộc, con quy tụ chúng từ mọi miền để dẫn chúng về đất không còn phải là đất, nơi cha đã chuẩn bị cho chúng. Ôi cha rất thánh, để dẫn chúng tới đỉnh thiên đàng của những ngọn núi màu mỡ, nơi tất cả đều là ánh sáng và đẹp đẽ, dọc theo những dòng sông thiên phước, nơi các linh hồn được cha yêu, sẽ no thỏa bằng chính cha. Con cũng đi tìm các con bị thương, con đã chữa các xương gãy, con đã phục hồi sức lực cho các con yếu, con không bỏ qua một con nào. Và con mà chó sói tham lam đã làm cho đau nặng nhất, con đã vác trên vai như một cái gông của tình yêu, và con đặt nó ở chân cha. Ôi cha nhân hậu và rất thánh, vì nó không thể bước được nữa, nó không biết lời cha, và đó là một linh hồn tội nghiệp, bị sự ân hận và loài người săn đuổi. Một linh hồn hối lỗi và run sợ, bị các làn sóng đẩy tới đẩy lui trên bãi. Nó đầy ước ao để tới, nhưng bị giữ lại bởi sự nhận biết chính mình. Xin cha mở lòng cha ra cho nó. Ôi cha, đấng hoàn toàn là tình yêu, để ở trong cha, tạo vật bị hư mất này, tìm được bình an. Hãy nói với nó, hãy đến, hãy nói với nó, con thuộc về ta. Nó đã thuộc về mọi người, nhưng nó buồn nôn và sợ. Nó nói, mỗi ông chủ là một kẻ giết mướn ghê tởm. Hãy làm sao cho nó có thể nói, vị vua này của tôi đã cho tôi niềm vui được cầm giữ. Nó không biết tình yêu là gì, nhưng nếu cha đón nhận nó sẽ biết thế nào là tình yêu thiên quốc, tình yêu phu thê giữa Thiên Chúa và linh hồn loài người. Và như con chim được thoát khỏi lồng của những con người độc ác, nó sẽ bay lên càng ngày càng cao cho tới cha, trên trời trong niềm vui, trong vinh quang, trong khi hát. Tôi đã gặp được đấng tôi tìm, tâm hồn tôi không có ước mong nào khác, tôi an nghỉ trong người. Và tôi sung sướng, ôi Chúa muôn đời, tôi được hạnh phúc tới muôn đời. Thôi hãy đi, với một tâm hồn mới, hãy mừng lễ thanh tẩy, nguyện ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng trong các con.
Giê-xu không thể tả được, vào cuối bài thuyết trình. Khuôn mặt ánh sáng, đôi mắt hớn hở, một nụ cười và một giọng nói êm ái vô tận. Người ta vẫn còn xuất thần, và không nhúc nhích cho đến khi người nhắc lại:
đi đi, bình an cho các con. Lúc đó các người hành hương bắt đầu ra về và họ nói ồn ào. Người đàn bà trùm khăn ra đi như mọi khi, với bước đi nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bà tựa như có cánh, với áo khoác phồng ra ở vai.
Bây giờ tôi sẽ biết bà ta có phải là Israel không?
Phê-rô nói.
Tại sao?
Bởi vì nếu bà ở lại đây, đó là dấu hiệu rằng...
Rằng đó là một người đàn bà tội nghiệp, không có một căn nhà riêng, không có gì nữa. Phê-rô, con hãy nhớ điều đó.
Giê-xu đi về phía thôn xóm.
Thưa Thầy, vâng, con sẽ nhớ. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Trong khi mọi người ở trong nhà để mừng lễ,
các bà vợ của chúng ta sẽ thắp đèn cho chúng ta.
Còn tiếc, đây là năm thứ nhất con không nhìn thấy đèn thắp trong nhà con. Là năm con không thắp.
Con là đứa trẻ cồ, chúng ta cũng sẽ thắp đèn. Như vậy con sẽ không làm bộ mặt xám nữa, vì chính con sẽ là người thắp.
Con à? Không phải con. Chúa ơi, Thầy là gia trưởng, chính Thầy làm việc đó.
Thầy luôn luôn là ngọn đèn cháy sáng. Thầy muốn các con cũng như vậy. Phê-rô, Thầy là ánh sáng muôn đời. Con có biết rằng Thầy sinh ra đúng ngày 25 tháng Cát Lưu không?
Ai biết được có bao nhiêu ánh sáng?
Phê-rô ngạc nhiên hỏi.
Người ta không thể đếm xuể. Đó là tất cả các ngôi sao trên trời.
Không, người ta không mừng sinh nhật Thầy ở Nazareth sao?
Thầy không sinh ở Nazareth, nhưng ở giữa những đổ nát tại Bethlehem. Thầy thấy rằng Gioan biết nín lặng. Gioan rất biết vâng lời.
Và anh ấy không tò mò. Nhưng con còn rất tò mò. Thầy sẽ kể chuyện đó chứ? Kể cho Simon tội nghiệp đi. Nếu không thì làm sao để nói về Thầy? Đôi khi người ta hỏi mà con chẳng biết nói gì. Những người khác biết nói. Con muốn nói là các anh Thầy và Simon Bartolomeo và Judas Simon và đúng Thomas cũng biết nói. Người ta bảo anh ta là người quảng cáo ở ngoài chợ để bán hàng. Nhưng anh cũng nói được. Matthew, anh ta cũng khá. Anh ta khai triển cách làm mà anh ta đã dùng để vặt lông người ta ở quầy thuế, để bó buộc người ta phải nói.
Anh có lý.
Nhưng còn Simon Solan tội nghiệp. Nhưng những con cá thì chúng dạy cho ta được cái gì? Và cái hồ được hai điều. Nói cho những người không biết. Những con cá dạy con ở lặng và kiên trì. Chúng kiên trì để thoát đuối, con kiên trì để đem chúng vào đó. Cái hồ dạy can đảm và để mắt vào tất cả. Còn cái thuyền làm việc tận lực, không biết tiết kiệm bắp thịt, đứng ngoài dù nước động và liều mình bị té. Mắt nhìn sao trời, tay nắm vững cần lại, mạnh mẽ, can đảm, kiên trì, chú ý. Đó là những cái đời sống nghèo dạy cho con.
Giê-xu để một tay lên vai ông, người lắc ông, trong khi nhìn ông cách yêu thương và đầy cảm phục. Một sự cảm phục thực sự đối với sự đơn sơ này và nói.
Con thấy như vậy là ít à, Simon Phê-rô. Con có tất cả những cái cần để làm đá của Thầy, không phải thêm bớt điều gì nữa. Con sẽ là vị hoa tiêu muôn đời, Simon. Và con sẽ nói với những kẻ đến sau con. Mắt nhìn sao trời, Giê-xu. Tay cầm vững cần lái, mạnh mẽ, can đảm, kiên trì, chú ý, làm việc cực lực không chểnh mãn, để mắt vào tất cả, biết đứng dù nước động. Còn về việc yên lặng, nào, các con cá đã chẳng dạy con sao?
Nhưng về việc con phải biết nói, con còn câm hơn con cá. Những lời khác, ngay cả con gà mái cũng biết phục tác như con làm. Nhưng thầy của con nói cho con đi, thầy cũng sẽ cho con một đứa con trai chứ. Chúng con già rồi, nhưng thầy đã nói ông tẩy giả sinh ra bởi một người đàn bà già. Bây giờ thầy nói,
và con sẽ nói với những kẻ đến sau con.
Ai đến sau một người đàn ông nếu không phải là một đứa con trai?
Phêrô có bộ mặt năn nỉ và đầy hy vọng.
Không, Phêrô, đừng khổ vì chuyện ấy. Con hoàn toàn giống như cái hồ của con. Khi mây che mất mặt trời, đang sáng sủa, liền trở nên âm u. Không, Phêrô của thầy, nhưng không phải một đứa con trai, nhưng con sẽ có hàng ngàn và hàng chục ngàn đứa vào trong hết mọi dân tộc. Con không nhớ hôm thầy đã bảo con sẽ là kẻ trai người.
Ôi, đúng, nhưng sẽ làm êm dịu chừng nào khi một đứa nhỏ gọi con.
Ba.
Con sẽ có nhiều tới nỗi con không thể đến. Những người mà con sẽ cho đời sống vĩnh cửu, con sẽ gặp được họ trên trời, và con sẽ dắt họ lại với thầy và nói:
đây là những đứa con của Phêrô của thầy, và con muốn chúng ở nơi con ở.
Và thầy sẽ nói với con: ừ, Phêrô, con được như con muốn, vì con đã làm tất cả cho thầy, thì thầy sẽ làm tất cả cho con.
Với một sự êm đềm vô tận, người hứa với ông những lời này. Phêrô nuốt nước bọt, bị chia sẻ giữa nỗi khổ của một hy vọng hay hư nát thuộc về một tình phụ tử trên trái đất, và nước mắt vui của một sự xuất thần đã được loan báo. Ông nói:
ôi Chúa ơi, nhưng để cho sự sống đời đời phải thuyết phục các linh hồn về với sự thiện, mà chúng con vẫn ở hoài tại cùng một điểm, con không biết nổi.
Con sẽ biết nói khi giờ đến. Con sẽ nói hay hơn cả Gamaliel.
Con muốn tin vậy, nhưng thầy hãy làm phép lạ này đi, vì nếu con phải tự mình biết làm như vậy.
Giê-xu cười bằng nụ cười bình an của người và nói với ông:
hôm nay thầy hoàn toàn thuộc về con. Chúng ta hãy đi vào trong xóm, tới nhà bà quả. Thầy có một của cúng bí mật, một cái nhẫn để bán. Không biết thầy có bằng cách nào không? Có một cục đá rơi vào chân thầy, trong khi thầy đang cầu nguyện ở gốc cây liễu. Người ta đã buộc vào đó một cái gói nhỏ, với một miếng giấy da, bên trong gói, cái nhẫn. Trên miếng giấy da là chữ: bác ái.
Thầy có muốn cho con coi không? Ôi, đẹp thật, của một người đàn bà, ngón tay nhỏ xíu, nhưng bao nhiêu là vàng.
Bây giờ con đi bán đi, thầy không biết làm việc này. Ông chủ quán trọ có mua vàng, thầy biết. Thầy chờ con ở gần lò bánh. Đi đi, Phêrô.
Nhưng nếu con không biết làm, con... và còn chẳng biết gì về vàng.
Hãy nghĩ đó là bánh của các kẻ đói, và hãy làm như con cho là tốt nhất. Chào.
Phêrô đi về phía bên phải, trong khi Giê-xu nhẫn nha hơn quẹo trái về hướng ngôi làng, hiện ra ở hơi xa sau đám cây. Phía bên kia là nhà người quản lý.
Dạy con trong niềm tin khi nhà non cứu chuộc. chọn đời trong tin thờ kính Chúa chí cao. Yêu mọi người dù gặp thời hay khi gặp gian khó, lòng kính thờ Ngài, xin giữ mười điều Chúa ban. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa luôn làm theo phước biết bao, điều răn của thời hay khi gặp gian khó, lòng kính thờ Ngài, xin giữ mười điều Chúa ban. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa luôn làm theo phước biết bao, điều răn của Chúa đã ban cho con người, làm theo sẽ sống thọ vui. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa luôn làm theo mười điều răn của Chúa ban cho con người, làm theo sẽ sống có vui suốt đời. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây. Mười điều răn của Chúa ban cho con người, làm theo sẽ sống có vui suốt đời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.